hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề vội vã, thứ hai là tung ra ngoài diễn đàn. Thưa vấn đề vội vã, chúng tôi không hề vội vã. Khi chúng tôi gửi thơ lên, ông Huỳnh Quốc Bình viết 5 lá thơ để mà yêu cầu họp mặt để giải quyết trong nội bộ. Ban giám đốc đã bằng cách này hay bằng cách khác để mà từ chối không đứng ra làm nhiệm vụ nữa. Ngày hôm nay họ trưng những cái email mà họ bán cái cho ông Huỳnh Quốc Bình là người đứng ra tổ chức, và ông Huỳnh Quốc Bình thì từ chối, nhưng họ không công bố những lá thơ từ chối của ông Quốc Bình, mà họ chỉ công bố những lá thơ của ông Hồng Giao, giao có tính cách máy móc, bởi vì một cái việc phi lý như vậy không bao giờ chấp nhận được cả. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Chúng tôi đã chờ đợi từ 15 tháng 6 là ngày chúng tôi từ chức khỏi Đài Việt Nam nước ngoài cho tới ngày 17 tháng 9 là 3 tháng sau, sự việc không hề thay đổi. Và họ cố gắng cụ thể như vậy. Trong khi đó thì họ tiếp tục lên làn sóng điện bằng cách này, bằng cách khác để bôi bẩn cá nhân tôi, cũng như bôi bẩn cái mục đích mà chúng tôi từ chức khỏi Đài Việt Nam hải ngoại. Thứ hai, vấn đề tố cáo ra bên ngoài. Thưa quý vị, khi chúng tôi nhìn thấy một sự việc như vậy, chúng tôi bắt buộc phải báo cáo, nếu không thì chúng tôi là người có trách nhiệm trong vấn đề này. Mai mốt khi quý vị biết ra được những hành động của họ, mà tôi là giám đốc chương trình, quý vị sẽ trách tôi và lên án tôi đã đồng lõa với họ là không tố cáo những việc làm của họ. Do đó buộc lòng tôi phải lên tiếng. Khi tôi lên tiếng thì dĩ nhiên tôi phải chọn cái phương tiện nào nó hữu hiệu nhất. Ai cũng vậy thôi, họ có làm sóng điện, họ có phương tiện để họ biện minh, để họ tố cáo và để họ vùi dập tôi. Như trong mấy tuần lễ này, không một ngày nào là chúng tôi không bị lôi ra đánh phá, không một ngày nào là chúng tôi không bị quý vị không nghe thấy những cái lá thư tố cáo và buộc tội tôi ở trên đài một cách bất công và những lời lẽ hết sức là hàm hồ. Chúng tôi đành vô thúc thủ vì chúng tôi không có phương tiện, chúng tôi không có tiếng nói trên làn sóng điện, chứ họ không cho tôi cơ hội để tự giả và quý vị khán giả ở trên đài nữa. Nếu họ công minh, nếu họ trong trắng, tôi thách thức họ một cuộc tranh luận ở trên làn sóng điện của Đài Việt Nam ở ngoài với anh Nguyễn Ngọc Hùng, với chị Lưu Đình Ngọc, với anh Dương Văn Điệp, tôi sẵn sàng trả lời hỏi. Do đó khi chúng tôi không còn cách nào nữa, chúng tôi bị đẩy vào chân tường và bắt buộc sau 3 tháng chờ đợi không thấy họ giải quyết vấn đề thì tôi phải lên tiếng. Và lên tiếng, chúng tôi chỉ còn có phương tiện duy nhất, đó là Internet. Bởi vì mặc dù tôi có làm chủ nhiệm một tờ báo, nhưng nó là một tờ báo tháng. Và trong thời gian qua tôi đã hy sinh thời giờ rất nhiều cho Đài Việt Nam ở ngoài. Tờ báo trở nên bê bối, đã không xuất bản được đều đặn hàng tháng. Do đó chúng tôi phải dùng phương tiện Internet. Khi chúng tôi gửi lên Internet, chúng tôi gửi lên một vài diễn đàn. Sau đó ai chuyển đi đâu thì đó là chuyện của Internet, không phải chuyện của tôi. Tôi không có đủ khả năng để đạp xe mà đi ra từng nhà cái bản đó. Phương tiện Internet đó là một cái phương tiện hầu hết mọi người đều dùng, kể cả những nhà tranh đấu ở trong nước cho tự do dân chủ ngày nay cũng dùng. Chúng tôi phải sử dụng phương pháp đó, chúng tôi không còn có chọn lựa nào khác cả. Chúng tôi trong thời gian 3 tháng chúng tôi chờ đợi thì không phải là im lặng hay là không có sự thúc giục. Ông Đoàn Trọng Hiếu thúc giục, ông Lê Anh Tuấn viết thẳng thơ cho bà Lưu Đại Ngọc và ông Ngô Quốc Hùng yêu cầu làm tổ chức ngay cái buổi họp này, họ không trả lời. Ông Huỳnh Quốc Bình viết 5 lá thơ để thúc giục việc này qua lại, họ cũng không trả lời. Với một cái thái độ ù lì như vậy, bắt chúng tôi chờ đợi đến bao giờ? Chúng tôi chỉ chờ đợi khi nào chúng tôi nhìn thấy ban giám đốc có một cái thiện chí rõ ràng thì chúng tôi mới có thể chờ đợi mà thôi. Ngoài ra có những cái dư luận cho rằng chúng tôi triệt phá Đài Việt Nam ở ngoài, đó là một dư luận hoàn toàn sai lạc. Đài Việt Nam hải ngoại chỉ có thể bị ngưng tiếng nói khi nào lời tố cáo của chúng tôi không là sự thật.